This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như tôi Hoa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì như tôi Hoa Tính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất là quen thuộc, đó là chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và thưa quý vị, trong chương trình này thì anh em của chúng tôi cũng như là nha sĩ xin được mời quý vị chúng ta cùng gọi vào để đặt câu hỏi, những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề răng miệng của gia đình mình hay hoặc là của chính bản thân mình, của chồng vợ con cái của mình, thưa quý vị, những người thân của mình có những cái thắc mắc hay hoặc là đang có những cái vấn đề về răng thì quý vị có thể gọi vào ha. Thưa quý vị, tham khảo thêm với là nha sĩ bác sĩ Brian Chu Văn Cường đang có mặt trên đường line. Lời đầu tiên như tôi Hoàng Tín xin được chào nha sĩ, hôm nay nha sĩ có khỏe không?
Good morning Hoàng Tín, thân mến chào Hoàng Tín và Như Tuyền cũng như là xin kính chào tất cả quý khán giả. Và cảm ơn Hoàng Tín đã hỏi thăm. Sáng hôm nay thì cảm thấy rất là thoải mái, khỏe khoắn trong người, và một cái buổi sáng thật là đẹp trời ở dưới Houston này đó Hoàng Tín ơi.
Vâng, bắt đầu một ngày với một cái tâm trạng thoải mái rồi đẹp trời nữa, như thế thì tràn đầy niềm vui. Như tôi nghĩ rằng là nha sĩ Cương sẽ có một ngày làm việc rất là hiệu quả.
Nếu mà
họ gọi là productive day đó anh.
Nhưng mà nếu mà mình nhìn trời mình mà mình nghĩ đến cái tâm trạng của mình thì chắc có lẽ là dưới Dallas mình không được đâu ha.
Ganh tị chút dạ. Bởi vì trời Dallas hôm nay thì âm u mà xe lạnh, cứ tưởng như là trời Đà Lạt vậy đó anh Cương.
Vâng, từ tối hôm qua ở Houston trời mưa rất là lớn.
Nhưng
mà sáng là vậy thì thấy trời đẹp lắm.
Dạ vâng, ở dưới này cũng vậy.
Trời xe lạnh, có điều là mình thiếu chút nắng thôi anh Hoàng Tính ha. Nếu mà nó có nắng á thì nó sẽ mát mẻ, tại vì đâu có ai thích trời nóng đâu đúng không? Nhưng mà vì mình thiếu nắng và trời gió cho nên nhìn có vẻ âm u, nhưng mà không sao. Như Tuyền với anh Hoàng Tính sẽ hưởng kéo một tí tâm trạng vui của anh Cương.
Vâng, quý vị nhớ thưa quý vị cứ gọi vào để cùng đặt câu hỏi với anh em chúng tôi trong chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Trước khi chúng ta đến với chương trình thật sự thì Thế Giới Nha Khoa thì chúng tôi có những cái câu chuyện thời sự, những cái đề tài thời sự trong cái tuần vừa qua. Thì thưa quý vị cũng như là thưa nha sĩ, cái phiên tòa do ông John Durham khởi kiện luật sư Michael Sutman về cái tội gọi là khai man với cơ quan FBI đang diễn ra tới hồi gay cấn rồi. Tại sao ít ai biết đến cái phiên tòa này và đã có những cái dự kiện gì mới thì xin nha sĩ Cương cho mọi người biết được không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái phiên tòa mà do ông công tố viên John Durham, là cái người mà được ông tổng trưởng lý Bill Barr chỉ định để mà tiếp tục điều tra cái vụ mà ai là cái người mà gây ra cái vụ những cái tin tức fake news cho là Tổng thống Trump toa rập đồng lõa với Nga trong cái cuộc bầu cử 2020 cũng như 2026, thưa quý vị. Thì cái cuộc... cái phiên tòa này nó đang diễn ra cũng rất là gay cấn, nhưng mà thật sự là tất cả những cái cơ quan truyền thông cánh tả, những đài như CNN, MSNBC, ABC và những tờ báo như New York Times, Washington Post, họ đều coi như là giống như là họ đồng thanh không lên tiếng một chút xíu nào cả. Và cho nên rất là ít người biết đến, những người nào mà biết được những cái tin này đó thì phải đọc những cái cơ quan truyền thông cánh hữu như là Fox News, One American News hoặc là Newsmax thì mới biết được. Thì thưa quý vị, chúng ta nhớ rằng là cái ông mà luật sư Michael Sussman là cái người mà luật sư của cái nhóm vận động bầu cử cho bà Hillary Clinton đó, đã khai dối trá với lại cơ quan FBI rằng là ông ta không có làm việc cho bà Hillary Clinton cũng như không làm việc cho đảng Dân Chủ hoặc là nhóm vận động tranh cử của bà Hillary Clinton. Và khi mà ông ta đưa ra một cái chứng cớ là nói Tổng thống Trump có những cái liên hệ tới cái nhà băng Alpha của Nga. Cho nên vì vậy, cơ quan FBI nghĩ rằng là họ đã có được một cái chứng cớ có thể link Tổng thống Trump tới cái việc mà đồng lõa với Nga. Cơ quan FBI mới nhận những cái chứng cớ đó. Nhưng mà bây giờ thì đã biết rất rõ là ông Michael Sussman đã nói láo, là vì sau khi mà ông ta làm những cái công việc đó thì ông ta đã gửi những cái hóa đơn tới để mà bắt bà Hillary Clinton trả tiền cho những cái trả tiền thù lao cho ông ta cho những cái công việc đó, mặc dù là ông ta đang chối cãi là không có. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ đó, cái tin mới nhất đó, trong tuần lễ vừa qua, có lẽ là khi mà đưa ông Robbie Mook là người campaign manager của bà Hillary Clinton trong 2016 đó, thì ông ta đã khai lên rằng là những cái mà dữ kiện mà link ông Trump tới cái vụ Nga đó là do chính bà Hillary Clinton đã đồng ý tung ra cái tin này cho tất cả những cơ quan truyền thông cánh tả để mà họ phát tán lên những cái tin đó, mặc dù biết rằng là đây không phải là một cái tin thật, nhưng mà chính bà Hillary Clinton đã cá nhân bà đã approve, bà đã chấp thuận để cho tung cái leak cái tin đó ra, tức là rò rỉ cái tin đó ra cho những cơ quan truyền thông. Và vì vậy đó, thành thử ra chúng ta mới thấy là cái năm 2016 rồi sau đó khi mà Tổng thống Trump trở thành Tổng thống rồi đó, thì cái việc mà nói rằng là Tổng thống Trump gọi là Russian collusion, tức là toa rập đồng lõa với lại Nga đó, nó đã trở thành một cái đề tài coi như là rất là sôi nổi. Và vì vậy Tổng thống Trump cũng đã bị đàn thật đưa ra trước Quốc hội và có thể là bị mất chức Tổng thống. Nhưng mà rất may mắn là lúc đó thì ông Tổng trưởng lý Robert Mueller, người công tố viên đặc biệt Robert Mueller đó, sau khi mà điều tra gần 2 năm trời, tốn không biết bao nhiêu chục triệu, thì đã khám phá ra là Tổng thống Trump hoàn toàn vô tội, không có vấn đề gì mà liên quan tới Nga cả. Cho nên bây giờ cái cuộc, cái phiên tòa này đó, nó có thể là thứ nhất là đưa ra, bộc lộ ra cho biết ai là cái người mà chủ chốt đứng phía sau những cái vụ mà tung tin fake news này để mà hại Tổng thống Trump. Đó, và cái thứ hai đó, chúng ta một lần nữa thấy rõ ràng là có những cái sự mà đồng lõa của những cái cơ quan truyền thông, giống như là họ có một cái chỉ định ở phía trên đưa xuống là hoàn toàn im lặng, không có đá động gì tới cái vụ tòa này cả. Đó, họ đồng thanh coi như là không lên tiếng một chút xíu nào, và làm như vậy đó thì tất cả những người, bây giờ chúng ta hỏi tại sao những người mà ủng hộ cho phe đảng Dân Chủ, ủng hộ cho ông Joe Biden vẫn tiếp tục tin tưởng vào đảng Dân Chủ là vì sao? Là vì họ chỉ coi những cái truyền thông của bên cánh tả, và với những cái sự ém nhẹm tin tức như vậy đó thì làm sao họ biết được những cái sai trái, những cái dối trá của bên đảng Dân Chủ, cho nên họ vẫn mù lòa để mà theo những cái chính sách của đảng Dân Chủ là như vậy. Những cái vấn đề này đó cần phải được thông báo hết, và với cái tư cách làm việc của một những cái cơ quan truyền thông đó thì đáng lẽ họ phải tung những cái tin này ra. Nếu mà họ nói rằng họ là cơ quan truyền thông trung lập thì họ phải bắt buộc phải phát tán những cái tin như thế này. Nhưng mà rất tiếc là họ đã một lần nữa, cái gì mà có hại bất lợi cho đảng Dân Chủ thì họ im lặng hết. Mặc dù là những cái thông tin này đó chúng ta có thể tìm được qua những cái đài Fox News chẳng hạn như vậy. Thì thưa quý vị nhớ tiếp tục theo dõi cái phiên tòa này, vì nếu mà phiên tòa này mà thành công thì ngoài cái ông Michael Sussman đó thì ông công tố viên John Durham còn có một số những đối tượng khác mà cũng là nói dối với cơ quan FBI, và những cái nhân vật mà trước đây là nằm trong cái team mà đàn hạt Tổng thống Trump, như là ông cựu nhân viên FBI là Peter Strzok và Lisa Page, là những người mà trước đây đã là ghét thù của Tổng thống Trump, ghét cay ghét đắng, cố tình hại ông Trump, thì những người đó có thể sẽ đưa ra được làm nhân chứng để mà chúng ta tiếp tục biết ai là cái người thật sự chủ chốt phía sau những cái cuộc vu khống cho Tổng thống Trump như thế này. Và có thể là liên tới bà Hillary Clinton, bây giờ là đã có dấu hiệu cho thấy là bà Hillary Clinton là cái người đồng ý tung tin thất thiệt về ông Trump và Nga. Một ngày nào đó chúng ta thức dậy có thể thấy bà Hillary Clinton bị tống tù, đi vào tù vì những cái tội như thế này. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị biết những cái tin tức về cái phiên tòa của ông John Durham, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất là nhiều. Thưa quý thính giả, bây giờ thì chúng ta trở về với chương trình Nha Khoa, và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đó là số duy nhất nhé. 214-341-5943, 214-341-5943, chương trình Thế giới và Nha Khoa cùng với bác sĩ Brian Chu Văn Cương đang đến cùng quý thính giả. Và có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề răng của quý vị thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được tham khảo cùng với bác sĩ Nha Khoa ngay trên làn sóng. Và câu hỏi đầu tiên Như Tuyền nhận được từ vị thính giả gửi vào cho đài đó là: thưa nha sĩ, khoảng 3 tuần nay thỉnh thoảng tôi bị đau nhói ở bên dưới cằm trái đến giữa cằm. Tôi để ý thì cảm giác là cái răng cắm thứ ba hàm dưới bên trái cũng bị nhói như vậy. À, tính cái răng cắm thứ ba, tức là thứ nhì khi mà đã nhổ cái răng khôn đi rồi đó, là nó vị trí thứ nhì, còn chưa nhổ nó là vị trí thứ ba. Khi nhấn vào vị trí này ở bên dưới cằm thì cảm giác đau đó một cách rõ ràng hơn. À, như thế thì cái răng này của tôi trước đó đã bị đã trám khoảng chừng 30 năm. Thế thì nó có là vấn đề gì hay không thưa nha sĩ?
Vâng, nếu mà quý vị bị đau hàm cằm trái và bị đau cái vị trí mà của răng cấm, thì ở đây chúng tôi nghĩ là nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất đó, nếu mà chưa có nhổ cái răng cấm đó thì có thể là cái răng cấm đó nó đang tác động vào trong cái dây thần kinh mà gần với lại cái chân răng của cái răng cấm đó. Cái răng cấm đó thường thường đó là nó có rất là nhiều vấn đề, như chúng tôi đã trình bày rất nhiều lần trong những cái chương trình trước đây, là nó có thể gây ra nhiều cái dấu hiệu và đã làm cho chúng ta bị đau, là vì nó, một trong những cái vấn đề đó là nó rất là gần với lại cái dây thần kinh mà chúng tôi gọi là intraorbital alveolar nerve, IA nerve. Cái dây thần kinh đó nó nằm sát cái chân răng, và vì cái răng cấm đó, nó không có đủ chỗ để nó mọc ra, hoặc là nhiều khi nó mọc ngầm. Và cái chân răng đó, nó khi mà nó mọc dài ra đó, nhất là cái tuổi mà 18, 19, 22, 25, nó mọc dài xuống và nó chấn vào trong cái dây thần kinh đó, thì nó làm cho chúng ta rất là bị đau. Và nhiều khi thức dậy một buổi sáng, chúng ta thấy nhức đầu bên tay trái, hoặc là nhức cằm, và cái má bị sưng lên, thì đi bác sĩ, thì bác sĩ nói là cần phải đi nha sĩ đi. Và chúng tôi chụp x-ray thì thấy là cái chân răng nó rất là gần với lại cái vùng dây thần kinh đó, và cần phải nhổ ra để lấy. Và nếu mà người nha sĩ tổng quát mà không đủ khả năng để mà làm những cái chuyện mổ xẻ đó, thì có thể là phải refer quý vị đến cho vị bác sĩ mà giải phẫu để mà lấy ra. Còn nếu mà cái răng răng hàm như chị Như Tuyền vừa mới nói đó, là đã có một cái trám cách đây mấy chục năm, thì cũng có thể là nhiều năm sau đó nó gây ra những cái sự đau đớn. Có thể là cái trám đó bắt đầu nó tới thời kỳ nó bị lỏng, nó bị sắp sửa bị xúc ra, hoặc là có những cái sâu răng nó bắt đầu nó ăn ở dưới, cho nên cũng cần phải chụp x-ray để tái thẩm định lại cái trám đó là nó còn có tốt hay không. Nếu mà đã 30 năm thì có thể nói là cái trám đó là bằng chất chì. Sau nhiều năm có thể nó bắt đầu nó bị lỏng và bị xúc ra, thì chúng ta có thể hoặc là trám lại. Nhưng mà nếu mà bị đau đó thì có thể là nó đã ảnh hưởng tới cái vùng thần kinh trong cái răng đó, và có thể là cần phải lấy gân máu rồi làm cái chụp sứ lên để cho giữ cái răng đó lại.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Nha sĩ Cương
đang nghe. Không?
Dạ đúng ạ, xin anh cho biết tên nhé và câu hỏi.
Tôi tên Hoàng. Dạ, xin chào quý vị trên đài, xin chào bác sĩ Cương. Tôi khoảng hơn tháng nay trong miệng nó nổi một cái mục đó bác sĩ, mà cái mục này nó tròn tròn mà nó đỏ mà nó không đau, mà tôi đã ngậm Listerine rồi tôi xúc miệng rồi tôi ngậm muối rồi nhiều gần 2 tháng nay mà sao nó cũng không tan. Rồi bây giờ là tôi phải cứ nhờ, tôi phải làm sao thì tôi phải, có phải đi bắt cái nha sĩ để họ tiểu khẩu cái đó, cắt cái đó hay này, tôi phải làm sao xin bác sĩ cho biết.
Xin hỏi anh Hoàng là cái mụn đó nó nằm trong cái vị trí nào ở trong miệng vậy?
Nó nằm trong miệng mà phía dưới cái hàm dưới, cái sát bên cái hàm dưới đó, bác sĩ, trong miệng.
Ở mé trong mé ngoài anh?
À, phía trong á.
Mé trong.
Tức là có nằm ở dưới cái phần lưỡi không anh? Có gần cái vị trí cái lưỡi của mình không?
Cái lưỡi nghiêng qua thì cái đụng đó.
Tức là nằm dưới, trong cái lưỡi của anh không?
Ở dưới đó đó.
Dạ. Vâng, thì chắc chắn là anh phải đi nha sĩ để khám đó. Vì khi mà có một cái mụn đỏ như vậy đó, thì mụn đỏ thì mình cũng có ít khi nào mình cần phải quan tâm nhiều như là mụn trắng. Mụn trắng thì nó có thể là gây ra những cái ung thư. Còn cái mụn đỏ đó thì có thể là nhiều khi cái nướu của chúng ta nó bị một cái vấn đề gì đó. Thì đi nha sĩ, và nếu cần thiết thì chúng tôi có thể dùng máy laser để mà cắt cái phần đó ra, có thể là nó chỉ là một cái hậu quả của một cái vấn đề gì đó mình cần phải cắt ra để mà cho nó khỏi lây lan ra. Tức là anh đã bị cái mụn này bao nhiêu lâu rồi chưa anh?
Gần 2 tháng nay rồi, nó không tan.
À.
Dạ, gần 2 tháng nay.
Vâng, vâng. Như vậy thì cần phải đi nha sĩ để khám ra, để coi là cái mụn nó như thế nào, để chúng ta có thể coi là có nhiều khi cần phải làm biopsy, tức là mình phải cắt ra để mình gửi vào trong phòng lab để họ thẩm định là coi cái mụn này nó có phải là một cái loại bướu hay là một cái gì đó mà nó có thể lây lan ra được hay không. À, rồi lúc đó chúng ta mới biết được cái diagnose của cái mụn đó là cái loại gì. À, nhưng mà nếu mà nó làm cho anh khó chịu và cần thiết thì chúng tôi sẽ có thể cắt ra để cho nó không có lây lan trong tương lai đó thưa anh.
Dạ, nó không gây khó chịu nhưng mà nó không đau luôn, nó không có đau vậy mà nó để cái lưỡi xuống đụng nó thì nó thấy nó cứ tròn tròn cái chỗ đó hoài.
Vâng, vâng. À. Vâng, thì có thể cắt ra để mà mình trừ cái hậu hoạn đó thưa anh.
À, đi, cái này phải đi bác sĩ gia đình, đi nha sĩ, thưa bác sĩ.
Cái đó nên đi nha sĩ sẽ take care những cái việc mà những cái mụn hay những cái vấn đề gì trong miệng thì anh nên đi nha sĩ.
Mà bây giờ trong thời gian đó bây giờ tôi có thể bác sĩ có thể biết cho tôi ngậm cái thuốc hay là ngậm muối gì cũng không hết, ngậm Listerine cũng không hết, thì tôi có thể ngậm cái nước cái loại thuốc gì không bác sĩ?
À, nếu mà đã ngậm muối mà không hết á thì cái đó mình chỉ có cắt ra thôi. À, bây giờ anh có uống trụ sinh cũng không bây giờ mình không biết nó là cái loại mụn gì đó.
Nó không có đau.
Thì nó cũng không có thể là nó là do vi trùng hoặc là vi khuẩn gây ra. Cho nên mình nếu mà là do vi khuẩn hoặc là những cái vấn đề gì khác đó mà mình uống thuốc trụ sinh nó cũng không hết đâu. Cho nên chỉ có một cách là mình làm biopsy để mình coi nó là cái loại mụn gì, rồi mình cắt nó ra để coi nó cho nó sau này nó không có gây hậu hoạn đó.
Nó không có lớn, nó cũng nhỏ nhỏ thôi à.
Dạ, đúng rồi.
Hay là tôi có thể đến nha sĩ của tôi nhờ họ cắt cái đó được không?
Dạ, được anh. À, nếu mà người nha sĩ đó không có khả năng làm thì họ sẽ giới thiệu anh tới một bác sĩ giải phẫu, oral surgeon đó. Thì người oral surgeon đó thì họ sẽ làm biopsy và họ sẽ cắt ra cho anh.
À, dạ.
Và nhất là nếu mà đi được nha sĩ nào mà có máy laser đó, thì cái việc mổ cái mụn nó ra nó rất là dễ, mình chỉ cần dùng cái laser mình bắn nó vào và khi mà cắt được cái mụn nó ra đó thì tự động nó sẽ cầm máu luôn, tại vì cái máy laser nó sẽ có cái tác dụng là biết tất cả những cái mạch máu, làm cho cái sự chảy máu rất là tối thiểu. Còn nếu mà dùng dao để mà cắt đó thì nó sẽ gây ra nhiều cái sự chảy máu, làm cho cái vết thương nó khó lành hơn. À, cho nên nếu mà kiếm được nha sĩ nào mà có máy laser đó thì mình nên đi rồi.
Dạ. Vậy là chủ nha sĩ có làm cái này không?
Văn phòng của chúng tôi ở dưới Houston đó, nếu mà anh chịu khó chạy xuống Houston được thì chúng tôi sẵn sàng tiếp đón và làm cái việc đó cho anh.
Dạ, chi phí có mắc không để biết tại
tôi. Vâng, thì chi phí thì thật sự cái đây là một cái tiểu giải phẫu thôi, cho nên nó cũng không có mắc lắm đâu anh.
Ok, dạ, cảm ơn nha sĩ nhiều.
Dạ, vâng.
Nếu mà tôi muốn làm thì tôi phải kiếm chỗ nào có làm cái laser hay là không có tôi xuống Hilton, tại tôi ở Dallas á.
Dạ,
dạ vâng. Vâng.
Anh mà xuống Hilton là quý hóa lắm á. Dạ vâng, chắc chắn là nhà sĩ Cương sẽ tiếp bày anh một cách rất là nồng hậu lắm.
Bởi vì đường xa, nhanh dạo.
Nếu có dịp tôi đi, tôi sẽ ghé nhà lấy sĩ cuộc luôn
hẹn. Dạ vâng, lấy cuộc hẹn ha. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là
nhiều. Cảm ơn.
Như Tuyền thấy nha, không biết là mọi người đi làm răng mọi người nghĩ như thế nào. Tuy nhiên thì như Tuyền thấy rằng là có nhiều người nha, chỉ vì đi xăm một đôi lông mày đẹp thôi, họ lái xe từ đây xuống tận Houston để tìm đúng cái người đó làm cho họ. Hoặc là như Tuyền nhớ trước đây có một người bạn bị cancer, thì người bạn qua đời rồi, nhưng mà người ta nói là có một cái bệnh viện nào đó ở dưới đó rất là tốt, cho nên người chồng của người bạn này tuần nào cũng lấy một ngày để mà chở cô bạn đó đi xuống dưới Houston để mà làm chemo rồi chữa trị gì đó. Thì cũng có làm ở bệnh viện đây, nhưng mà nói chung là khi mà người ta cần đó anh thì đường xa cỡ nào người ta cũng cố gắng, nếu mà thực sự người ta rất cần cái sự chữa trị đó. một đôi lông mày như đôi lúc nó cũng không quan trọng bằng hàm răng đúng không Hoàng Tính? Thế mà có nhiều người dám lấy xe xa như thế để đi đấy.
Vâng, họ tín nhiệm và họ cũng quý lắm, họ mới xuống dưới đó. Mà thật sự ra quý vị bà con đồng hương của chúng ta thì Hoàng Tính thấy là cũng gọi cho Hoàng Tính, gọi cho đài nọ xin số phone của nha sĩ với những cái trở ngại của họ trong cái răng hàm miệng này nọ để họ xuống dưới nha sĩ, hoặc là họ có số phone để mà họ tham khảo thêm, nó cũng rất là nhiều đó.
Thôi anh Cương về mở luôn một cái phòng mạch ở đây đi.
Vâng, bây giờ chúng tôi đang nghĩ đó, cái câu hỏi của anh Hoàng đó, có thể đó là một cái mụn mà rất là phổ thông, nó gọi là mucosil. Mucosil thường thường nó mọc ở phía trong của cái lưỡi, cái môi hoặc là dưới cái lưỡi. Thường thường nó có thể là xảy ra từ 3 cho tới 6 tuần lễ và tự động, nhiều khi nó là một cái cyst, một cái bướu nước. Và tự động nó có thể nó bị bể ra và nó hết đi. Nhưng mà nếu nó không hết á, thì mình cần dùng laser để mà mình cắt nó ra. Thì có thể gọi là mucosil anh Hoàng nhé. Mucosil, nếu anh thử đi hỏi nha sĩ, nếu mà anh đi trên đó đó thì hỏi hỏi có đó đây có phải là cái mụn mucosil hay không.
Dạ vâng, để xem họ trả lời như thế nào ha. Thưa anh Hoàng. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Qua số điện thoại quen thuộc của đài là số 214-341-5943, 214-341-5943 thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với lại nha sĩ để nha sĩ có cơ hội giải thích cho quý vị tường tận rõ ràng hơn nha. Thuyền còn câu hỏi nào không nha Thuyền?
Hôm trước đó thì trong chương trình khi mà nha sĩ Cương có nói về những cái chứng bệnh khi đi nha sĩ thì cần phải nói cho nha sĩ biết. Có trường hợp ví dụ người bệnh nhân mà họ bị đi lọc thận đó nha sĩ Cương, thì họ cũng phải uống một cái, không phải là uống nhưng mà là họ được chữa trị. Trong cái quá trình chữa trị họ có được nhận cái thuốc để chống bị máu đông á. Thì khi mà họ đi làm răng như thế đó, họ có cần nói với lại y tá của mình là dừng cái thuốc đó lại trước khi họ đi deep clean răng hay không thưa nha sĩ?
Vâng, nói về thận thì nó có hai vấn đề thưa quý vị. Thứ nhất, cái câu trả hỏi của chị Như Tuyền đó, nói về máu đông thì có một số quý vị uống những cái loại thuốc này đó. Nói về thận thì nếu mà nói là uống thuốc để mà ngăn ngừa cái máu đông.
Ở đây là cái người bệnh nhân này họ đi lọc thận, họ là dialysis patient. Cho nên là trong quá trình lọc thận thì họ được nhận cái thuốc gọi là để chống bị những cái clot đó.
Vâng, vâng.
Dạ.
Chúng tôi không nghĩ rằng là bị lọc thận mà phải uống cái thuốc loãng máu, tức là chống cho cái máu nó bị đông. Nhưng mà tôi không phải là bác sĩ y tế cho nên cũng không có rõ lắm. Nhưng mà ít có khi nào nghe thấy đi lọc máu mà phải uống cái loại thuốc này. Chỉ khi nào mà chúng ta bị bệnh tim có nguy cơ tới tim hoặc là bị tiểu đường thì mới uống những cái loại mà thuốc chống máu đông. Nhưng mà nếu mà quý vị có uống cái thuốc mà chống máu đông, có nghĩa là thuốc loãng máu đó, thường thường nhiều người uống cái thuốc mà gọi là gì cái thuốc có mấy loại thuốc loãng máu đó, thì quý vị cần phải báo cho nha sĩ biết, là vì khi mà mổ xẻ thì có nhiều khi nó bị chảy máu rất nhiều, và nếu mà không có ngưng cái thuốc đó thì nhiều khi không cầm máu được và có thể gây ra nguy hiểm, mà nếu không gây ra nguy hiểm tính mạng đó thì cũng làm cho cái việc mổ xẻ đó nó rất là khó khăn, là vì máu nó cứ chảy ra hoài đó thì người nha sĩ đó cũng rất là khó để mà nhổ răng hoặc là mổ xương hàm vân vân. Còn cái thứ hai đó, nếu mà cũng liên quan tới vấn đề thận đó, nếu mà đã thay thận, nếu mà quý vị nào có thay thận đó thì thường thường là bác sĩ cho uống những cái loại thuốc để mà nó giảm bớt cái sự của cái miễn nhiễm, cái hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể của chúng ta, để mà cho cơ thể chúng ta nó không có reject cái thận mới mà mới được làm implant vô. Thì những cái đó khi mà làm như vậy đó thì nó cũng làm cho cái cơ thể chúng ta yếu đi khi mà có những cái vi trùng xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Cho nên người nha sĩ cũng cần biết là quý vị có uống những cái loại thuốc đó hay không, để mà chúng tôi thẩm định là có thể mổ ngay trong tại văn phòng nha, hoặc là có thể phải giới thiệu đi quý vị đi bác sĩ giải phẫu hoặc là vào nhà thương để mà làm những cái mổ xẻ đó. Vì khi mà mổ đó thì mình không biết là nó có gây ra những cái gọi là complication, những cái khó khăn mà nếu mà không có đầy đủ những máy móc, những cái thuốc mà ngay tại chỗ để mà làm cho cầm máu hoặc là giúp cho người bệnh nhân đó. Thì tại văn phòng nha thì chúng tôi không có đầy đủ những cái dụng cụ hay là những cái thuốc men mà cần thiết, cho nên phải cho nha sĩ biết là như vậy đó.
Và một câu hỏi cuối cùng cho chương trình đó là có một vị thính giả cũng thách vào hỏi. Thưa nha sĩ, bà ngoại của tôi thì không bao giờ chịu đi làm răng hết. Bà nói là răng của bà rất là tốt. Tuy nhiên thì khi mà bà bị bác sĩ nói là bị ung thư cổ đó, thì đi vào trong bệnh viện là tự động bác sĩ trong bệnh viện họ nhổ hết những cái răng đó, mà những cái răng đó rất là bẩn luôn, nó đóng đá, đóng vôi. Thì khi mà nhìn thấy như thế đó thì tôi muốn hỏi nha sĩ là nha sĩ có những lời khuyên như thế nào cho những người khác trong trường hợp mà không bao giờ chịu đi clean răng hết. Nếu mà mình để hàm răng như vậy đó, nó có ảnh hưởng đến những cái chứng ung thư như là ngoại tôi có hay không? Ung thư cổ.
Thưa quý vị, thứ nhất thì bệnh răng bị dơ thì nó cũng từ xưa tới nay chúng tôi cũng chưa có bao giờ đọc hoặc là biết được là nó liên tới cái vấn đề bị ung thư cổ. Nhưng mà đối với những người mà hay nói là tôi không hề bị đau răng, không có vấn đề gì hết, răng cỏ rất là tốt và không chịu đi nha sĩ đó, thì cái điều đó không đúng và không thực tế. Vì bất cứ ai đó, dù cho đánh răng sạch đến mấy, nhưng mà cũng có những cái chất dơ nó bám vào trong những cái chân răng, nó nằm dưới những cái lợi, nằm phía trong, có thể nằm dưới cái phần chân răng. Mà nếu mà không đi nha sĩ để mà dùng những cái máy chẳng hạn như là ultrasonic để mà clean những cái đống đá, những cái chất bừa, chất dơ đóng trong dưới cái lợi, trong cái chân răng đó, thì chắc chắn là càng ngày nó sẽ càng dơ hơn. Và có nhiều người đó, nhiều năm không đi nha sĩ rồi vô đó, thì cái chất đá, chất vôi nó đóng đến độ mà khắp cái mặt răng. Có thể có người dơ đến độ mà chúng tôi còn không còn thấy được cả cái răng nữa. Tức nó đóng đến độ mà nó bít luôn cả cái răng. Mà quý vị biết như vậy có nghĩa là nó nhiều khủng khiếp lắm. Đó, và họ chỉ nói là tôi không có bị đau gì hết, thật sự là tôi không chịu đi nha sĩ. Chúng tôi nhớ rằng là trong quá khứ có một người bệnh nhân đó, là người gốc, người mỏ da đỏ, tức là người Native American đó. Thì họ tới thì họ nói không bao giờ bị đau răng hết. Mà trong đời họ chưa bao giờ đi nha sĩ. Mà ông đó là cũng gần 55-60 tuổi gì đó. Thì khi mà khám thì phải nói là trời, không thấy mặt răng để mà khám nữa. Cho nên là phải làm cái deep clean để mà đánh tất cả những cái chất vôi đó ra để mà làm cho sạch hết. Thì trong đời ông ta chưa từng thấy cái, ông ta chưa bao giờ đi nha sĩ hết. Và khi clean răng rồi đó thì thấy được những cái răng ở phía trong. Và cũng cái điều làm lạ đó là đối với ông đó là không có bị sâu, chỉ có bị sâu một hai cái răng thôi chứ không có bị sâu nhiều. À, mặc dù là bị đóng đá như vậy đó, rồi khi mà clean ra thì nướu răng tuột xuống, chân răng